ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là sống cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc là nhu cầu lớn, bao gồm ba phương diện: sức khỏe, cơ thể, để chúng ta không phải chịu đựng các nỗi đau do các bệnh tật liên hệ đến thân; sức khỏe cảm xúc, tức là làm chủ được dòng cảm xúc, không để cho buồn, giận, thương, yêu, ghét, muốn nhấn chìm chúng ta trong thủy triều lên xuống của nó. Hạnh phúc và tâm linh, tức là sức khỏe của đời sống tinh thần, khi chúng ta trải nghiệm lời Phật dạy, làm chủ được sự đi đứng nằm ngồi, cho nên đang trong bệnh tật, sự nghèo khó, túng thiếu, chúng ta vẫn có được sự bình an nội tại. Và bình an này đó mới là hạnh phúc đích thực, không lệ thuộc vào điều kiện tiền bạc, tiện nghi vật chất và các phương tiện đủ đầy. Trong bài sám quy nguyện nghi thức của làng Mai do thiền sư Nhất Hạnh biên soạn, có những đoạn mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau đây đó giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc một cách sâu lắng. Một, đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Đệ tử là đệ tử nhân xưng chỉ cho mình và tất cả mọi người đang nỗ lực nhận Đức Phật làm thầy. Đức Phật sinh ra vào rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Từ bỏ vai trò làm vua, trở thành nhà tâm linh. Sau 6 năm tu khổ hạnh, Ngài phát hiện ra con đường tứ diệu đế, ghi nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, công bố an lạc hạnh phúc và thực tập đó bằng con đường bát chánh đạo. Từ đó Ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Làm được đệ tử Phật là hạnh phúc rất lớn. Ở đây ai đã quy làm đệ tử Phật rồi thì hãy vỗ tay. Nghĩa là quý vị đã thấy rõ được giá trị phước báo của việc nhận Đức Phật làm thầy, cho nên đã vỗ tay rất giòn. Bây giờ đó, mỗi khi có cơ hội thì cô Từ Mãn và nhóm từ thiện đã sắp xếp với quý thầy, quý sư cô tại các chùa đưa tiễn quý vị đến những nơi để sinh hoạt tâm linh. Do đó chúng ta rũ bỏ được những nỗi đau về mặc cảm thân phận, về bệnh tật, về những cái nghèo khó và nhiều phương diện tiêu cực khác. Nhờ có Đức Phật mà chúng ta biết được đạo lý và sự giác ngộ do Ngài khám phá và công bố. Khi là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta được khích lệ học hỏi theo giáo pháp của Ngài. Trong suốt 49 năm thuyết giảng, Đức Phật đã để lại trung bình khoảng 30.000 bài kinh. Sấy mạnh về hai phương diện, đạo đức và chân lý. Chân lý giúp cho chúng ta sống không lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh, có tinh thần tự lập, tôn trọng luật pháp và làm những việc cần làm, cho nên chúng ta có thể lập nghiệp chân chính và sống hạnh phúc bình an, thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Đạo đức sẽ giúp cho mình tăng trưởng nhân cách và phát triển, làm cho uy tín của mình ngày càng được nhiều người quý trọng hơn. Cho nên văn hóa Việt Nam đó ảnh hưởng từ nền đạo đức Đạo Phật, dạy chúng ta là nghèo cho sạch, rất cho thơm. Mà tôi tin chắc rằng tại đây tất cả quý bà con cô bác đều là những người trong sạch và thơm như thế. Cho nên ai đã lắng nghe được kinh Phật, học hỏi được kinh Phật và được an lạc hạnh phúc thì hãy dành một tràng vỗ tay. Những tiếng vỗ tay cũng cho thấy là các vị đã thấy rất rõ những lời dạy của Đức Phật như là khuôn vàng thước ngọc, giúp cho chúng ta vượt qua được các nỗi đau. Cho nên khi bị bệnh, thay vì chúng ta trầm cảm, tuyệt vọng, sợ hãi, lo âu thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng hơn. Niệm danh hiệu Phật, đọc một bài kinh Phật thì ngay thời điểm đó chúng ta quên đi những nỗi đau và tìm kiếm những giá trị tích cực để vượt qua nỗi đau đang hiện hữu. Có Đức Phật, có kinh điển, nhưng nếu không có các tu sĩ xuất gia chân chính, có lý tưởng, có mục đích, có tâm thần vô ngã vị tha, quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của con người, thì có lẽ là chúng ta cũng không có cơ hội để gần gũi được Phật pháp. Cho nên khi trở thành Phật tử rồi đó, thì quý bà con cô bác nên xem tất cả các thầy, các sư cô chân chính đều là thầy của mình, chứ không phải chỉ có ngôi chùa mà mình quy y mới là thầy của mình. Ai đã có các thầy làm sư phụ, các sư cô nâng đỡ tinh thần làm sư phụ, thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Ba lần hỏi đều được hồi đáp bằng những tràng vỗ tay rất giòn, rất to, cho thấy rằng là tất cả bà con bác đều là các Phật tử từ lâu rồi và trải nghiệm hạnh phúc như thế. Bên cạnh việc chúng ta quy ngưỡng ba ngôi tâm linh là Phật, chánh pháp của Ngài và chuẩn bị xuất gia chân chính, thì chúng ta cần phải biết quay trở về nương tựa vào Tam Bảo trong tâm của mỗi người. Phật bảo đây được hiểu là trí giác ngộ. Muốn như thế phải bỏ mê tín dị đoan, các kiên cử, phong tục tập quán, trái với thuần phong mỹ tục và trái với lời Phật dạy. Chúng ta không sợ hãi thượng đế và các thần vì họ không có thật. Chúng ta không có cầu cạnh vào các vị ấy vì hạnh phúc hay khổ đau do chính mình định đoạt thôi. Cho nên sống như thế là đang khai thác tính Phật, sự giác ngộ, và ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn thì chúng ta có được kiến thức phương pháp, kiến thức sự nghiệp, kiến thức lối sống và kiến thức làm cho mình được hạnh phúc. Pháp bảo trong tự tâm á, nó đòi hỏi đến sự thâm nhập kinh tạng, tức là mình phải hiểu được lời Phật dạy, thậm chí là thuộc được lời Phật dạy. Giống như một võ sư mỗi ngày phải tập lại các bài quyền, những động tác đấm đá rất đơn giản mà các võ sinh mới bắt đầu vào tập cũng phải học. Không thuộc lời Phật dạy thì khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta, chúng ta không biết đâu mà đỡ, không biết đâu mà tháo gỡ, không biết đâu mà vượt qua. Cho nên ai thuộc được thì càng tốt, ai không thuộc thì phải nhớ được nội dung. Bà con cô bác bị khiếm thị từ nhỏ hay là lớn lên mới bị khiếm thị đó, thì thông thường ký ức và bộ nhớ rất giỏi hơn những người bình thường. Ta kém phước ở phương diện này, nhưng ta lại bù đắp lại có cái phước ở phương diện khác. Cho nên người khiếm thị thường biết 2-3 nhạc cụ là chuyện bình thường, có thể đánh máy vi tính nhanh tốc độ còn hơn là những người có đôi mắt và đôi tai lành lẹ. Tại vì chúng ta buồn tủi cho sự bất hạnh, thiếu ánh sáng của mình, thì ta hãy mừng rằng ta làm được những việc làm mà người có ánh sáng không làm được. Lối suy nghĩ tích cực này sẽ làm cho chúng ta không rơi vào sự trầm cảm, tuyệt vọng, chán nản, lo lắng, sầu bi, vân vân. Đó là khai thác được tính chánh pháp trong tự thân mỗi người thông qua sự thực hành. Tăng bảo ở trong tự tâm của mỗi người đó là tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt lẫn nhau trong cuộc đời. Cô Từ Mãn là một người rất có đạo tâm. Nhóm từ thiện của cô đã nối kết quý bà con cô bác lại, bỏ thời gian công sức sắp xếp hết chỗ này đến chỗ kia là để tạo chúng ta có những cơ hội sống hạnh phúc bên nhau, chăm sóc cho nhau với tư cách là con người, phụng sự con người. Và nếu mình học được những tư cách đó, chúng ta đang phát huy được tăng bảo, tức là tính hòa hợp, tính đoàn kết, tính phụng sự trong đời sống thực tế của mình. Ai làm được như thế thì ba ngôi tâm linh, ba viên ngọc quý Phật Pháp Tăng đang chiếu sáng và dẫn dắt soi đường cho chúng ta đi. Điều hai, quyện theo hơi thở, nở nụ cười tươi, quyện học hỏi cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Khổ kệ vừa nêu gồm có 4 câu, 2 câu đầu á hướng dẫn chúng ta cách sống hạnh phúc bằng việc theo dõi và làm chủ được hơi thở. Sự sống lệ thuộc vào hơi thở. Người nào không còn thở nữa được hiểu là trở thành người thiên cổ. Cái chết đó được đánh dấu tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, hơi thở không còn ra vào, máu đông lại, các giác quan ngừng hoạt động. Cái chết theo đạo Phật gồm có 4 phương diện: chết do tuổi thọ hết, chết do nghiệp hết, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, chết do một tác động được hiểu là các hình thức tai nạn làm cho mạng sống của mình mặc dù vẫn còn nhưng bị kết liễu sớm hơn thời gian. Do đó khi còn sống, chúng ta hãy tập nở những nụ cười thật tươi và hít hơi thở thật sâu để trải nghiệm được cái sự mầu nhiệm của sự sống bây giờ và tại đây. Khi chúng ta than vãn rằng là tôi không còn đôi mắt để nhìn, thì chúng ta hãy nghĩ rằng có rất nhiều người trên cuộc đời không còn cơ hội để sống, bao gồm những người đại gia, tỷ phú, triệu phú, tiền rượu biển bạc. Khi tôi mơ tưởng đến việc tôi cần phải có đôi dép mới để mang, thì tôi hãy nghĩ rằng cũng thời điểm đó trên cuộc đời này có nhiều người không còn đôi chân nữa để đi, lấy đâu mà mang dép. Khi tôi nghĩ rằng tôi cần phải có một bộ quần áo mới để trưng diện vào 3 ngày xuân, thì tôi hãy nghĩ rằng có nhiều người đó nghèo rất mồng tơi, ngày mang trời chiếu đất, và họ đã lạnh cống về băng giá, thậm chí là chết qua đêm. Lối suy nghĩ này đó sẽ làm cho chúng ta khi còn sống, chúng ta cảm thấy rằng là mình đang còn có phúc, ta còn hít thở là ta đang sống với cái hạnh phúc. Cho nên hãy để cho từng hơi thở đi kèm theo các nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhàng, thật thư thái. Bây giờ quý bà con cô bác hãy tập cười thật giòn giả, thật vui tươi để rũ bỏ các nỗi lo âu sầu muộn trong cuộc đời. Khi thầy nói 1, 2, 3, tất cả cùng cười. 1, 2, 3, ha 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 ha. Tập cười như vừa nêu, ta sẽ trẻ hơn 10 tuổi. Các bà vợ mà cười thường xuyên đó, chồng sẽ yêu mình, thương mình, không ngoại tình. Chồng cười thường xuyên đó, thì các bà vợ đó sẽ rất là hạnh phúc. Cha mẹ mà cười thường xuyên đó, thì con cái không phải bị căng thẳng. Con cái cười thường xuyên thì cha mẹ không phải lo âu. Tất cả cùng cười đó thì xã hội này bớt đi sự mệt mỏi, căng thẳng, bất hạnh, nỗi khổ niềm đau theo đó được tan biến. Đôi lúc á, cái khổ đau nó không nhiều như chúng ta tưởng, nhưng chúng ta có thói quen cường điệu hóa nó, quan trọng quá nó, hoặc là xích so nó, cho nên nó có vẻ như là lớn hơn và sức chịu đựng của mình ngày càng bị giảm thiểu hơn thôi. Cho nên phải tập cười thật tươi và theo dõi hơi thở, thở thật sâu, quá trình trao đổi chất được tốt, máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, các căng thẳng được rũ bỏ, chúng ta trở thành người mới, có sáng tạo, có hạnh phúc, có bình an. Mỗi một cuộc đời của chính mình và của người khác là một bài học, đến lúc mình phải trả một cái giá đắt để có được bài học kinh nghiệm đó. Cho nên hãy học cuộc đời này bằng cặp mắt quán chiếu, chứ không phải bằng cặp mắt bình thường. Mắt bình thường đó, đối với người khiếm thị, cận thị, viễn thị, loạn thị là nhìn không rõ hoặc là nhìn không được nữa. Còn con mắt quán chiếu nó không giới hạn trong sức khỏe của con mắt, chỉ là quán chiếu bằng nhận thức, quán chiếu bằng tâm, quán chiếu bằng sự hiểu biết. Và nhờ như thế đó, đi tới đâu chúng ta cũng học được rất nhiều các bài học, những điều hay, những lẽ phải, rồi tình người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ảnh hưởng từ tinh thần triết lý Phật dạy, đã kêu gọi mọi người, mỗi người hãy chọn một niềm vui, mỗi ngày hãy chọn một niềm vui, để chúng ta phụng sự lẫn nhau trên nền tảng học hỏi lẫn nhau. Và ông cũng khuyên chính ông và khuyên mọi người là: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nỗi khổ niềm đau có mặt trong cuộc đời là một quy luật rồi. Có người khổ về già, bệnh. Có người khổ về sanh ly tử biệt. Có người khổ vì không có con. Có người sanh con rồi bất hiếu lại càng khổ nhiều hơn. Có người khổ về tình yêu chia lìa, vợ chồng ly cách. Có người khổ vì ghét nhau mà phải hội tụ. Có người khổ vì muốn mà không tự nguyện. Và còn biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau khác. Cho nên hãy mở tâm thật sáng, đón nhận chân lý, những giá trị của cuộc đời, để chúng ta làm giàu tri thức, làm giàu lối sống và làm giàu nhân cách của mình. Và hy vọng rằng là khi học hỏi cuộc đời bằng cặp mắt quán chiếu, thì quý ông bà anh chị em khiếm thị đó không còn mặc cảm, vì chúng ta có cặp mắt mới, đó là quán chiếu. Nếu bà con nào cảm thấy rằng là mình không khổ vì thiếu ánh sáng, vì ta có được cặp mắt quán chiếu, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật to. Đó là một nhận thức rất cần thiết giúp chúng ta vượt qua các mặc cảm. Điều 3, quyển sinh tìm hiểu nỗi khổ của muôn loài, tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Bằng là cái bắt bóng chiếu đó, chúng ta cảm thấy mình có tương quan với cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em, người thân, quan hệ xã hội và mọi thành phần trong cuộc sống. Còn khi mình chỉ biết bản thân mình thì tâm lý ích kỷ đó sẽ làm cho chúng ta không cần bận tâm đến người khác. Bao nhiêu người xung quanh vẫn sống với mối quan hệ với mình, nhưng chúng ta cắt đứt tất cả, phớt lờ tất cả. Cho nên khi mình bị nỗi khổ niềm đau thì ai cũng quay lưng lại phía mình, vì mình sống thiếu tình người. Còn khi ta mở tấm lòng ra thật to, biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau của cuộc đời bằng các khả năng có được đó, thì chúng ta trở thành một đại tỷ phú, anh hùng của đạo đức và tình người. Khi nhìn thấy cảnh tượng những vị bị khiếm thính đeo cái máy trợ thính, thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều người đã nghĩ đến việc trợ giúp người khác sáng tạo ra cái máy này để cho cái sự nghe đó có thể giúp cho người ta học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Khi nhìn thấy cái cảnh tượng những người khiếm thị dìu lưng nhau, dìu vai nhau để mà đi, chúng ta thấy là sự nâng đỡ, sự nối kết, sự giúp đỡ lẫn nhau nó trở thành là một năng lực của sự sống, như là cái gì đó rất tốt. Phối đức kết sẽ làm cho chúng ta trở thành là những người thân, mặc dầu không cùng huyết thống họ hàng. Gần 300 các vị có mặt ngày hôm nay tại chùa Giác Ngộ đều là những người bà con của nhau theo tinh thần. Đó là vì chúng ta biết quan hoài lẫn nhau. Và muốn như thế đó, phải đặt mình trong vị trí của người khác để chúng ta mới hiểu được nỗi lòng của họ, nỗi đau của họ, các nguyên nhân dẫn đến bế tắc và trở ngại. Thay vì chúng ta chỉ biết hờn trách, căng thẳng, chỉ trích, phê bình, vân vân. Nói như thế thì hãy cố gắng chia sẻ tình thương, chia sẻ niềm vui và chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau. Ai có khả năng tài chính giúp đỡ cuộc đời bằng tài chính, ai có khả năng về kiến thức thì chia sẻ kiến thức không giống nghề, ai có sức khỏe thì lao động tay chân phụng sự giúp đỡ và tình nguyện xung phong làm những việc cần làm. Nói chung chỉ cần có cặp mắt quán chiếu về cuộc đời đó, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các điều kiện để làm cho sự sống và cuộc đời của mình có giá trị hơn. Đừng đợi khi nào ta có đủ các điều kiện mới làm các việc làm, vì như thế chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để làm được nó. Nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ giúp xây dựng một trung tâm cho người già, một trung tâm cho người khiếm thị, một trung tâm cho người tàn tật, một trung tâm cho kẻ mồ côi, vân vân và vân vân. Khi trúng số độc đắc, phần lớn người ta đã quên những lời đã mong mỏi. Điều đó người ta có thể biện hộ rằng tôi có nhiều việc khác để làm. Cho nên khi làm được việc gì hãy làm, đừng đánh mất cơ hội để trải nghiệm các hạnh phúc qua sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Có công giúp công, có của giúp của, có kiến thức giúp kiến thức. Như vậy ai cũng có thể tạo ra phước báo cho mình, tạo ra hạnh phúc cho người khác. Và đây là tinh thần nhập thế mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật khẳng định trong kinh điển Pali, phụng sự chúng sinh là cúng dường các đức Phật. Ngài không kêu đệ tử của Ngài phụng sự Ngài, mà kêu phụng sự cuộc đời, phụng sự những người đang bị khổ đau bất hạnh. Đó là một đạo rất nhân bản. Điều 4, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiếu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ lo âu, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Thiếu dục là ít muốn, ít tham vọng, ít mong mỏi, nhưng mà nó khác hoàn toàn với người cầu an, chấp nhận số phận an bài, phó mặc cho vận mệnh diễn ra sao thì cứ ra. Người thiếu dục là thấy biết rất rõ với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của bản thân và gia đình, đã nỗ lực bằng công sức, phương pháp, hết mọi thứ rồi, kết quả như thế nào thì hoan hỷ chấp nhận như vậy, không có mong mỏi nhiều hơn, vì có muốn khác hơn cũng không được. Đó là sự hài lòng một cách tích cực. Và muốn như thế thì chúng ta hãy làm cho cơ thể mình được khỏe mạnh bằng một đời sống có tiết độ, tiết chế trong ăn uống, để miệng không đưa vào trong cơ thể các thực phẩm là độc tố, hại cho lục phủ ngũ tạng và sức khỏe cũng như tuổi thọ. Ngoài ra chúng ta cũng phải nâng cao sức khỏe trong quan hệ. Ví dụ như cái miệng không phát ngôn những lời gây chia rẽ, gây hận thù, những lời nặng nhẹ, nguyền rủa, sân hận, chửi bới, thề thốt, căm phẫn, làm cho người mất ăn bỏ ngủ, đau đớn, khó quên, hận thù, hiềm khích, mặc cảm, buồn đau. Đó là những cái đời sống hạnh phúc trong tương quan xã hội. Và muốn như thế đó thì chúng ta phải làm hai thứ, là rũ bỏ lo âu. Cái lo đó thường đeo bám con người giống như bóng không rời hình vậy, đến thọ nó giống như con đĩa dai bám hoài trên cơ thể chúng ta không chịu buông. Có người lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo bao đồng, lo bao sân. Càng lo đó thì vấn đề nó càng nên nặng nề hơn, chứ không giải quyết được việc gì hết á. Thay vì lo thì là Phật dạy chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề, nên làm như thế nào, cái nào làm trước, cái nào làm sau, làm có phương pháp để chúng ta có được kết quả như mong đợi. Còn lo lắng chỉ làm cho tinh thần bị sút giảm, sức khỏe bị yếu đi và mất ngủ được diễn ra. Các căng thẳng trong cơ bắp có thể dẫn đến tình trạng tai biến mạch máu não. Lo sẽ dẫn đến mất điềm tĩnh, lo sẽ làm cho lính quýnh, lo sẽ dẫn đến ức chế tâm lý, lo sẽ làm cho chúng ta quên rất nhiều thứ, đảng trí. Lo làm chúng ta không thể nào sống được hạnh phúc ở hiện tại. Đồng thời phải biết là tập cái sự rộng lượng, cao thượng, bao dung, hỷ xả bỏ qua lỗi lầm của người khác. Khi chúng ta đang gặp những điều khó khăn á, chúng ta dễ quạo, dễ giận, dễ tức, dễ hờn, dễ trách, dễ oán. Đặt mình vào vai trò của người khác, nhất là những người đã từng tạo các lỗi lầm đối với mình, chúng ta thấy nó cũng có rất nhiều nguyên nhân có thể thông cảm được. Có tình huống họ hoàn toàn không muốn, nhưng họ lỡ lời nói thôi. Chẳng lẽ giờ giận họ, giận họ như thế là đang hành hạ cảm xúc mình và đang giết chết những cái mối quan hệ giữa mình và người đó. Cho nên giận là tự chuốc lấy khổ đau thôi. Một người cọc cằn mà ta đó đáp lại bằng một sự cọc cằn lớn hơn, thì cả hai cùng cọc cằn, ta cũng chẳng khác gì họ, họ cũng giống như ta. Thay vì phê bình họ thì ta hãy nỗ lực thay đổi chính mình. Nhận thức rằng lỗi về dân sự, tội về pháp luật là yếu kém về phương diện nhận thức và lối sống của người phàm. Cho nên thay vì chúng ta buồn giận hận thù người khác, thì hãy sống bao dung, tha thứ, cao thượng, rộng lượng, để cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Đời đã khổ rồi, đừng có đầy đọ khổ thêm nữa. Điều 5, đệ tử nguyện xin ơn sâu đền đáp, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bạn bè, chúng sinh. Đó là 4 trọng ơn theo tinh thần Phật dạy. Ơn cha mẹ là quan trọng vì nó gắn kết với cuộc đời của chúng ta. Ngay cả trong những tình huống các trẻ em mồ côi bị cha mẹ vứt đi ở vỉa hè của chùa, ở sọt rác của trung tâm từ thiện, không phải cha mẹ đã cắt đứt tình thương đối với chúng ta đâu. Có thể có những cặp cha mẹ nghĩ một cách thiển cận rằng tiếp tục nuôi đứa con đang trong tình trạng nghèo thì đứa con sẽ bất hạnh và khổ đau, chi bằng gửi nó vào một trung tâm từ thiện của chùa hoặc trung tâm từ thiện xã hội, sau này nó được ăn học đến nơi đến chốn và cải thiện được cái nghiệp nghèo khó. Cũng có những cặp cha mẹ chưa chuẩn bị làm cha mẹ, lỡ sống thử ăn cơm trước kẽn, dẫn đến tình trạng có thai hoài ý muốn, cha mẹ hai bên không chấp nhận, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc sinh ra một đứa con mà tiếp tục nuôi đó thì khổ cả một gia đình, cho nên đành phải đẩy các đứa con thơ đó vào các trung tâm mồ côi. Theo đạo Phật, chúng ta vẫn phải biết ơn những người đã đẻ ra chúng ta. Vì nếu chúng ta thử suy nghĩ, không ai mà tái sanh làm con chó, con mèo, các vật gia súc hay các loài động vật thì cái khổ biết dường nào. Con người dù sao vẫn còn có ý thức xã hội, ý thức đạo đức, có kiến thức, có thể chia sẻ truyền thông, có thể học hỏi kinh nghiệm, có thể phấn đấu làm thay đổi cuộc đời, có những giá trị tinh thần, có những giá trị văn hóa và nhiều giá trị cao quý khác. Cho nên đừng vì cái bất hạnh nhỏ mà chúng ta quên đi ân nghĩa ngày xưa cha mẹ đã hiến tặng chúng ta sự sống với tư cách là con người. Ai đã từng làm cha mẹ thì thấy rất rõ sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến. 9 tháng 10 ngày mang thai đó được Đức Phật sánh ví giống như là mang đá ở trước bụng. Mình vác một cái ba lô đó là để mệt rồi, chừng vài tiếng nó mệt. Còn người mẹ vác cái ba lô đá là đứa con trong bụng ở phía trước suốt cả 9 tháng 10 ngày, kiên cử trong ăn uống, trong lối sống, không trang sức, tất cả dành trọn vẹn tình cảm, tình thương cho đứa con thôi. Nhưng khi sanh ra đó, nhiều đứa con đã không nghĩ như thế, cứ nghĩ rằng là cha mẹ sanh tôi thì phải có trách nhiệm lo cho tôi thôi, tôi chẳng còn phải biết ơn gì hết. Đó là một sự bỏ bạc. Mười mấy năm dưới mái ấm gia đình và nhà trường, cha mẹ chúng ta lại tiếp tục lao khổ cho sự nghiệp của con em. Cho nên ơn nghĩa đối với cha mẹ là điều đáng được tán dương. Các tôn giáo khác á, khi ăn cơm, khi uống nước, khi á xì, khi ho mà vẫn còn sống còn thì họ có thói quen là cảm ơn Chúa. Cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lao nhọc, mình không cảm ơn cha mẹ trực tiếp, mình thì cảm ơn cái ông có thật. Rất là vô lý. Ơn thầy cô giáo là vì nhờ có họ mà chúng ta có được kiến thức, có được những túi khôn loài người, có được những kinh nghiệm cuộc sống, có được những ứng xử cao quý, có được những phương pháp để vượt qua nỗi khổ niềm đau, có được khả năng tự lập và có được tất cả những thứ chúng ta cần và muốn trong cuộc đời. Kiến thức theo Phật giáo có hai loại: kiến thức nghề nghiệp, để có được thì chúng ta học từ sách vở, từ trường lớp, từ kinh nghiệm bản thân. Còn kiến thức giải quyết nỗi khổ niềm đau đó là trí tuệ, nó đòi hỏi đến khả năng tu tập đời sống đạo đức, chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê để tâm mình được trong sạch, động cơ cao quý. Có cơ hội sở hữu được hai loại kiến thức này là chúng ta là một người rất hạnh phúc. Để có được như thế thì chúng ta phải biết ơn thầy cô giáo, ơn các vị tu sĩ chân chính. Họ đã dành thời gian, tâm huyết, cuộc sống để tích tụ các kiến thức quý trọng và truyền đạt không dấu nghề. Ơn bạn bè là vì họ giúp đỡ chúng ta phương diện A, phương diện B, sự kiện A, sự kiện B, không hề tính toán, không hề mong cầu đền đáp, là một cách rất vô tư. Mỗi khi họ giúp đỡ được mình á, họ cảm thấy được hạnh phúc. Và khi mình giúp đỡ ai, ta cũng nghĩ rằng người đó là bạn đồng hành, như thể là mình giúp chính mình vậy. Sự giúp đỡ như vừa nêu sẽ giúp chúng ta thiết lập được mối quan hệ xã hội đồng cam cộng khổ, có mặt với nhau trên từng cây số. Và nếu không lầm á, thì chúng tôi biết chắc rằng là các quý bà con cô bác tại đây đó gần như đã đồng hành với nhau suốt nhiều năm rồi, phải không ạ? Và cảm nhận được hạnh phúc bằng sự đồng hành như thế, với tư cách là những người bạn không biên giới, những người bạn xóa mờ tự tác, những người bạn không còn phân biệt cái bối cảnh xã hội và nơi mình xuất thân nữa, những người bạn đến với nhau bằng cái tấm lòng chân thành vì nhau, vì hạnh phúc và vì cuộc sống này. Ơn chúng sinh là ơn tất cả mọi người trong xã hội, những người trực tiếp giúp ta, những người gián tiếp giúp ta, thậm chí những người tạo ra các nghịch cảnh và khổ đau cho ta, Và nếu chúng ta biết tận dụng các nghịch cảnh và khổ đau là một bài học đó, chúng ta sẽ trở thành một người có giá trị hơn, có ý chí lớn hơn, có từ bi rộng mở hơn, có tâm lòng phóng khoáng hơn, có kinh nghiệm để giải quyết nhiều vấn đề hơn. Cho nên không có gì là vô bổ, không có gì là đáng ghét. Ai mình phải biết ơn. Ở mỗi người ít nhất chúng ta có một điều gì đó để được học. Chúng ta có thể trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng chúng ta trở thành là học trò trong những lĩnh vực mình thuộc về sở đoản. Như vậy chúng ta có thể làm thầy lẫn nhau và có thể trở thành học trò lẫn nhau. Đó là tinh thần cầu học. Và mỗi chúng sinh, mỗi con người trong vũ trụ này có thể giúp cho chúng ta một điều gì đó vô tình hay cố ý, mà đôi lúc vì không để ý chúng ta chưa nhận ra được thôi. Cho nên nếu thấy rằng là việc biết ơn và đền ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn các bạn bè và ơn tất cả chúng sinh là việc có thể làm được, thì hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết làm được đó. Điều 6, con nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa. Tu và học là hai phương diện mà theo đó chúng ta sẽ tăng trưởng được kiến thức, lớn mạnh được nhân cách và trở thành những con người hạnh phúc rất thiết thực. Học Phật đó thì bao gồm học kinh sách, học qua băng giảng, học từ bạn bè, học từ giảng đường, học từ các trường lớp, và chúng ta học bằng sự chiêm nghiệm và thực tập. Có rất nhiều cách thức học khác nhau. Những bài kinh mà tất cả chúng ta cần phải học đó là kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật giảng đầu tiên sau khi giác ngộ, và chúng ta về bốn bước giải quyết các vấn nạn khổ đau. Bước 1, thừa nhận bế tắc là có thật, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá, giờ đó ta có bản lĩnh để vượt qua. Bước 2, truy tìm nguyên nhân, nguyên nhân cá nhân, nguyên nhân tập thể, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, các hoàn cảnh nghịch hoặc thuận. Truy tìm được nguyên nhân là chúng ta giải quyết được vấn đề hết mấy mươi phần trăm. Bước 3, tin tưởng mình sẽ có được hạnh phúc, và hạnh phúc có mặt, đối lập và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Nhờ thấy được hạnh phúc, chúng ta không bị tuyệt vọng, chán nản, sợ hãi, hay là im lặng thở dài như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói trong bài ca mang cùng tên. Bước 4, thực tập hạnh phúc bằng con đường nhận thức sáng suốt, tư duy tích cực, lời nói có giá trị, hành động đạo đức, nghề nghiệp hợp pháp, siêng năng hướng thượng, chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, và thực tập chuyển hóa tham sân si để chúng ta trở thành con người mới, làm thay đổi các hoàn cảnh khổ đau của mình. Đây là bài kinh rất quan trọng cần phải thực tập. Bài kinh thứ 2 là kinh Vô Ngã. Về phương diện nhận thức á, thì vô ngã cho chúng ta thấy rõ rằng là mọi sự vật hiện tượng từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất đều là những tổ hợp được hình thành bởi những điều kiện, còn các vật thể, vật chất được hình thành bởi các nguyên tử, phân tử, và nhỏ nhất hơn nữa là các lượng tử. Không có gì có thể tự tồn tại trong chính nó mà không lệ thuộc, không tương thuộc, không tương tác với các sự vật cùng nhóm, khác nhóm, có cùng thời, có trước thời, có sau thời và có xung quanh. Cho nên học thuyết vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta không chấp khi sự vật vô thường thay đổi và vượt khỏi tầm tay của mình. Về phương diện tâm lý, vô ngã là một sự trải nghiệm bằng quán chiếu khổ đau trên cơ thể, khổ đau trong cảm xúc, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó ta khổ đau, nhưng ta có thể vượt qua được các khổ đau. khổ trong tâm không ảnh hưởng đến bệnh thân, bệnh trên thân không ảnh hưởng đến khổ trong tâm. Và khi mình vô hiệu hóa được khổ đau bằng cách là vô ngã hóa, thì nỗi khổ niềm đau có mặt nhưng không khống chế, giảm nhỏ thôi là không khống chế và không ảnh hưởng đến chúng ta được. Cho nên là đối diện trước cái chết, già, bệnh, bất hạnh, mỗi người hãy nên thực tập những lời dạy vô ngã để chúng ta vượt qua được nỗi khổ. Ngoài ra còn có rất nhiều các bài kinh. Mỗi một bài kinh á giúp cho chúng ta được một bài học. Và khi lâm vào những hoàn cảnh khổ đau đó, thì ta biết cách ứng dụng đúng, chúng ta sẽ có những kết quả an vui ngay lập tức. Đang lúc thực tập là có kết quả rồi, chứ không phải chờ sau khi chết. Cho nên ai đã là Phật tử từ lâu, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, kinh hành, làm phước, tu đức, phụng sự, mà chưa trải nghiệm được niềm an vui từ bên trong một cái sâu lắng, thì biết rằng ta chưa làm đúng với tinh thần Phật dạy. Điều này cũng giống như uống thuốc vậy. Thuốc uống trúng bệnh là có kết quả liền, chúng ta thấy bớt được liền và khỏe liền. Còn thuốc không trúng bệnh á, càng uống bệnh càng nặng hơn, hoặc là uống một thời gian lâu dài mà chẳng có thuyên giảm gì hết. Cho nên á, phải học những bài kinh Phật dạy càng nhiều càng tốt. Mỗi một bài kinh là một giải pháp, một tấm bản đồ soi đường dẫn lối cho chúng ta thoát ra khỏi các cái hoàn cảnh chướng tai, gây mắc, bế tắc và khổ đau. Còn tu á, là trải nghiệm được những gì chúng ta học từ lời Phật dạy. Mỗi người mỗi ngày nên dành tối thiểu 30 phút để trải nghiệm tâm linh, đối diện trước bàn Phật, hoặc lại Phật, hoặc tụng kinh, hoặc thiền quán. Phương pháp nào cũng có những giá trị, miễn là đang ghi thực tập 30 phút đó, tâm mình đừng bị kẹt vào nỗi buồn, niềm đau, sầu muộn, giận tức, căng thẳng, mệt mỏi. Ta không kẹt vào chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện vợ con, chuyện công an việc làm và mọi thứ trên cuộc đời. Ta chỉ trải nghiệm thật trọn vẹn tâm của mình vào lời kinh thôi. 30 phút đó nó sẽ làm cho mình trở thành một con người rất sáng suốt, rất mới, rất thư thái. Sau khi kết thúc thời kinh rồi, chúng ta hãy làm các công việc theo trình tự thời gian, giờ nào việc đó, không gian nào việc đó, chứ không có làm ôm đờm, không làm lẫn lộn. Đó là tu để đạt được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đừng bận tâm về niết bàn xa xôi, đừng bận tâm về cực lạc ở phương Tây nào, mà hãy quan trọng là trải nghiệm hạnh phúc từng tích tắc của cuộc sống. Vì tương lai là kết quả của hiện tại. Hiện tại không được hạnh phúc thì đừng có cầu mong trong tương lai mình được giải thoát gì. Nhân quả rất chuẩn xác, không thiên vị, không sai lệch, không lẫn lộn. Đó là điều chắc chắn mà chúng ta phải tin. Tu theo Đức Phật á, gồm có 3 phương diện: tu thân, tu tâm và tu đạo đức. Tu thân á, thì mỗi ngày phải biết tập thể dục, có vận động. Ngày xưa đó phần lớn đi bộ, sau đó đi xe đạp, cho nên ít có những chứng bệnh như thời hiện đại: béo phì, tim mạch, tai biến, đau tê bại liệt sụi, mỡ trong gan, mỡ trong máu. Vì đó phải dành thời gian dài 30 phút đi bách bộ hay là chạy bộ để cơ thể trở nên dẻo dai, có sức khỏe. Đó là tu thân. Ngoài ra cũng cần phải biết giữ sức khỏe để ta làm các việc nghĩa, các việc lành, các việc có giá trị trong cuộc đời. Đừng mặc cảm rằng là khi tôi bị một sự cố nào đó liên hệ đến cuộc đời là tôi mất hết tất cả. Nick Vujicic năm nay khoảng 28 tuổi, người Úc, từ cái ngày mới lọt lòng đã không có hai đôi chân. Cậu ấy chỉ có hai bàn chân như là hai cái mang cá, và cũng không có hai cánh tay. Cha mẹ của cậu đã tìm được một bài báo nói về tấm gương vượt khó của những người dị tật, tàn tật, và khuyên cậu đọc bài báo đó thường xuyên. Từ đó hôn đúc được tinh thần của cậu, và từ nhỏ cậu bé này đã có tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ. Sống ở trên lầu 1 mỗi ngày, dầu không có hai tay hai chân, Nick đã nhảy bằng sức mạnh của mình lên từng cấp thang, tự đánh răng, tự mặc quần áo, tự ăn cơm, tự dọn dẹp phòng ốc. Cậu ấy biết bơi, biết chơi chuột tiết, biết đá banh, những gì mà những người có hai mắt hai tay hai chân làm được, cậu ấy đều làm được. Ở tuổi 22, cậu ấy đã đổ được hai bằng cử nhân và có thể đánh máy vi tính tốc độ 1 phút gần 60 ký tự, còn hơn là những người khỏe mạnh nữa. Ngày nay Nick có cơ hội đi thuyết giảng khắp nơi trên toàn cầu, chia sẻ cho nhiều giới trẻ là sinh viên đại học. Nếu Nick là một giáo sư vẹn toàn hai tay, hai chân, đầu óc, thì có lẽ là người ta cũng không mến mộ nhiều như là Nick bị tàn tật mà trở thành là một tấm gương vượt khó. Ai làm được như thế là đang tu thân, tức là biến cái thân này trở thành hữu dụng cho chính mình và hữu dụng cho tha nhân. Tu tâm là nỗ lực vượt qua ba tâm lý tiêu cực: tham lam, giận dữ và si mê. Tham lam nó có mặt như là một bản năng nè, nó bám víu chúng ta từ nhiều đời kiếp. Bây giờ mình phải thực tập theo lời Phật dạy: có tham, trộm cắp, lừa đảo qua mặt người khác thì chúng ta có thể lọt được luật pháp, nhưng không thể lọt được luật nhân quả. Tham lam của người khác là đang vay mượn nợ, mà nợ để càng lâu lãi suất càng cao. Cho nên thà chậm vào một chút xíu, thà nghèo mà chúng ta không phải bị mang nợ nhân quả và nghiệp xấu. Nhờ đó chúng ta giữ được cái phong cách trong sạch, cao quý. Cho nên là lòng tham từ từ được rũ bỏ và vượt qua. Giận tức nó có thể phát xuất từ mất ngủ, việc quá nhiều, bị đì đọt, chà đạp nhân phẩm, nói nặng nhẹ, khiêu khích, kiếm cớ, chọt gậy bánh xe, phá đám, gặp quá nhiều điều chúng ta gây mắc, chúng ta dễ nổi lên sự bất bình. Như Đức Phật thường dạy đó, mỗi người có một phận sự, chúng ta không nên làm thay thế chức năng của luật pháp. Hãy để cho tòa án giải quyết các bất công. Chúng ta cũng không nên làm thay thế chức năng của luật pháp. Những kẻ xấu ác sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình theo luật định. Ai ức hiếp mình được quyền thư kiện, nhưng không để tâm mình dướng kẹo vào đó. Và chúng ta cũng cần phải thực tập hít hơi thở, nở nụ cười như một thói quen. Tha thứ rộng lượng thì dễ dàng chúng ta bỏ qua các cái yếu kém, các xấu dở về hành động lời nói của người khác. Cho nên hãy tập chậm phản ứng khi người ta có nói một lời xúc phạm, một hành động thương tổn đến mình. Vì đang lúc giận mà có phản ứng thì chúng ta dễ bị rơi vào lỗi lầm. Sau khi hai bên đều thoải mái, chúng ta có thể nhắc lại cái câu chuyện đã qua với tính cách là để ôn lại những điều đúng và sai để cả hai cùng khắc phục, chứ không phải là quy lỗi, đổ trách nhiệm, hận thù hơn thua, tranh đua bằng lời nói, ăn thua đủ bằng tranh cãi. Vượt qua sự si mê đó, nó đòi hỏi đến nỗ lực. Ngày xưa đó thì ai bị kiếm thị thì không thể có được kiến thức nhiều được ngoài kiến thức thông qua sự nghe. Ngày nay đó thì chúng ta đã có sách vở bằng chữ nổi. Bây giờ thì chúng ta còn có sách vở kỹ thuật số, gọi là e-book hay là sách nói. Hai phương diện e-book và sách nói này có thể giúp cho chúng ta khắc phục được những yếu kém mà trước đây do trình độ khoa học kém chưa có thể đáp ứng được. Cho nên người bị khiếm thính, khiếm thị không nên mặc cảm. Chúng ta có thể trao dồi kiến thức bằng nhiều phương pháp khác nhau. Chị Hướng Dương là một trong những người có công đóng góp thành lập ra thư viện sách nói cho người khiếm thị, và mô hình đó hiện nay đang được nhân bản rất rộng trên toàn nước. Là một người bị xe lửa cán cụt hai chân, chị Hướng Dương đã biết sử dụng giọng đọc của mình để làm những việc nghĩa và làm cho cuộc đời của chị trở nên có giá trị nhiều hơn. Đó là đang tu tâm. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp tu tâm khác: tu từ bi, tu hỷ xả, tu sáu đạo đức toàn thiện, tu năm điều đạo đức Phật dạy, tu 10 điều lành, và nhiều phương pháp khác đều có thể làm cho tâm chúng ta trở nên cao quý, chúng ta trở thành chân nhân hoặc là thánh nhân. Còn tu phước đức á, tức là dấn thân nhập thế phụng sự, đóng góp, giúp đỡ, nâng đỡ, dìu dắt, làm tất cả những gì trong khả năng của mình, từ điều kiện vật chất cho đến là tri thức tinh thần. Học trước những người bất hạnh hơn mình, biết sử dụng kiến thức đó được đó trao truyền lại cho người đời sau, không giấu nghề, là cái cách chúng ta đang tạo phúc về trí tuệ. Chỉ cần có mối quan tâm lẫn nhau là ta có thể làm được rất nhiều các việc phúc. Tham gia từ thiện xã hội, tham gia hoạt động công ích, làm tình nguyện viên, làm người công quả, là người trợ giúp, là người công tác, cộng sự, hợp tác, đều có thể mang lại những thành tựu, những thuận lợi, những tăng trưởng bền vững cho những người khác, đều là những hành động tạo ra phước báo. Đang khi sống trên phước báo thì đừng nên phung phí nó, biết tiết kiệm phước để chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta, thì phước báo theo đó được tăng trưởng theo năm tháng, cũng giống như tiền tạo ra tiền. Trí thông minh tạo ra sự nghiệp, và phước báo biết tận dụng sẽ tạo ra nhiều phước báo lớn hơn. Tu Phật là tu như thế: tu thân, tu tâm, tu tinh thần, tu phước báo. Cái gì tốt, đẹp, có giá trị, dẫn đến hạnh phúc thì chúng ta đều phải học hỏi và thực tập, không bỏ cơ hội để có được những giá trị cao quý này. Điều 7: mong một ngày kia con có khả năng cứu độ muôn loài vượt ra ngoài biển khổ, xin nguyện Phật Pháp Tăng gia hộ cho chúng con viên thành đại nguyện. Đoạn kệ đó là một sự phát nguyện. Phát nguyện thì khác hơn và có giá trị hơn cầu nguyện. Đối tượng của cầu nguyện là chính mình, hoặc rộng hơn nữa là người thân. Là khi phát nguyện bao gồm tất cả chúng sinh trong đó có cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, người thân, phát nguyện ít nhiều dướng kẹt đến tâm vị kỷ, cầu nguyện dướng kẹt đến tâm vị kỷ, nhưng phát nguyện sẽ giúp chúng ta mở rộng lòng từ bi, thể hiện mối quan tâm của chúng ta đối với những người khác. Tu học theo Đức Phật thì chúng ta phải tập phát nguyện thay vì là cầu nguyện. Cầu nguyện thì đặt nặng vào sự quan sinh, quan sinh mà không có thực tập á, thì rơi vào cầu bắt đắc khổ, khổ đau lại nhiều hơn. Cầu nhiều sẽ tuyệt vọng nhiều, sẽ thất vọng nhiều. Phát nguyện lúc đầu là mối quan hoài của ta dành cho những người ta cần quan tâm. Về lâu về dài đó thì sự phát nguyện sẽ trở thành các hành động giúp đời cứu người rất cụ thể. Hồi hướng công đức cũng mang yếu tố đó. Hồi hướng là xoay tâm về và muốn dâng tặng các giá trị thành quả công đức mình đạt được cho những người hữu duyên. Đó cũng là một sự quan hoài. Cho nên đang khi tu học Phật á, trên điện đang tụng kinh, bái sám, thiền hành, vân vân, thì nhớ đừng có cầu cái này, xin cái kia, mong cái nọ. Vì vậy thế chúng ta đang bị kẹt vào các vọng tưởng và loạn tưởng. Sau khi thời khóa kết thúc, ta bắt đầu hồi hướng cho tất cả chúng sinh và mong mỏi mọi người mọi loài có được cơ hội sống hạnh phúc và bình an như chính mình đã từng đạt được. Thì mối quan tâm rộng lớn đó sẽ làm cho chúng ta sống tích cực hơn, sống có tình người hơn, và hành động của chúng ta chắc chắn là mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Kính thưa quý bà con cô bác, các điều vừa nêu trong bài sám nguyện đó, bất kỳ ai thực tập được đều có thể thay đổi nhận thức, lối sống, hành vi, và do đó có thể thay đổi được cuộc đời. Nếu những điều vừa nêu có thể thực hiện được thì xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Chứ tôi mượn tràng vỗ tay quý vị để thay lời cảm ơn đối với gia đình của anh Phong và chị Kim đã phát tâm làm một phần quà có ý nghĩa vào những ngày cận Tết, và cũng cảm ơn những người đã tổ chức nhóm của cô Từ Mãn đã tạo được điều kiện thuận lợi cho quý bà con cô bác quay trở về đây sinh hoạt. Kính chúc năm mới quý bà con cô bác được dồi dào sức khỏe, thân thể tráng kiện, cuộc sống bình an, gặp nhiều tượng duyên, đến được nhiều chùa, nghe được nhiều kinh, học được nhiều điều hay, và sống trải nghiệm bình an, hạnh phúc từng ngày từng giờ. Kính chúc hạnh phúc và an lành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.